Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, 15 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin về một nhóm 51 người vừa ký tên yêu cầu trả tự do ngay cho ông Nguyễn Hữu Vinh, người chủ xướng trang điểm tin Anh Ba Sàm. Hai phụ nữ phường Dương Nội bị tuyên án 6 tháng tù. Và sau cùng là phần tiếp theo của loạt bài về cải cách ruộng đất. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin tối nay. Việt Nam đóng cửa Vịnh Hạ Long từ ngày mai 16 tháng 9 để chuẩn bị đối phó với bão số 3, tên quốc tế là Kanmeji. Trận bão với sức gió 160 km/h đã tràn qua Luzon, hòn đảo chính của Philippines vào chiều tối Chủ nhật, gây nhiều thiệt hại về mùa màng, làm gián đoạn giao thông và mất điện. Đến sáng nay, bão Kanmeji đã ra khỏi Philippines hướng về Biển Đông Việt Nam. Tại Việt Nam, song song với lệnh cấm biển hiệu lực từ ngày 16 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã đóng cửa Vịnh Hạ Long, ngừng mọi hoạt động du lịch của 500 tàu thuyền và sơ tán khách du lịch về nơi an toàn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 3 đang tiến vào Biển Đông Việt Nam, dự báo đến 10 giờ sáng mai 16 tháng 9, tâm bão ở khu vực cách bờ biển Quảng Ninh Hải Phòng khoảng 320 km về phía đông đông nam. Nhưng nhiều khả năng khi vào đất liền ở các tỉnh Đông Bắc Bộ vào ngày 17 tháng 9, bão sẽ suy yếu, sức gió chỉ còn 49 km/h.
Việt Nam đẩy mạnh tiến trình tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Phái đoàn Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9 năm 2014. Tại thủ đô Washington, ông Ninh sẽ gặp gỡ thảo luận với giới lập pháp, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp. Sau đó, ông Ninh sẽ đến Boston, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để làm việc cùng nhóm học giả Đại học Harvard. Mục tiêu chính của phái đoàn ông Vũ Văn Ninh là tháo gỡ những vướng mắc và những vấn đề các bên quan tâm trong đàm phán TPP hướng tới sớm kết thúc đàm phán. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn gặp trở ngại với một số điều kiện mà Hoa Kỳ đòi hỏi như vấn đề tự do nghiệp đoàn, quyền của người lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, vấn đề nguyên tắc tính từ sợi cho sản phẩm dệt may, đòi hỏi sản phẩm dệt may xuất khẩu trong thị trường TPP phải sử dụng sợi dệt nội khối cũng như một số lĩnh vực khác.
Khoảng 400 học viên cai nghiện đã đào thoát khỏi Trung tâm Giáo dục Lao động và Hòa nhập Cộng đồng Gia Minh, quận Thủy Nguyên, Hải Phòng vào chiều tối Chủ nhật. Theo AFP, những người bị bắt buộc tập trung 2 năm để chữa bệnh ma túy đã phá cổng trại sử dụng gậy gộc đe dọa bảo vệ trại để thoát ra ngoài. Cảnh sát đã tìm thấy một số người trốn trại khi họ trở về gia đình ở địa phương. Theo báo chí trong nước, nhà chức trách chỉ xác nhận có 300 người trốn trại. Họ đã vượt qua cầu Bính tiến vào trung tâm thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, cảnh sát đã dồn họ đi theo đường Hùng Vương ra quốc lộ 5. Những người này sau đó đã tự động giải tán và phần lớn trở về với gia đình hoặc trở lại trung tâm. Được biết, chính quyền Việt Nam đã ra lệnh cưỡng bách chữa bệnh đối với khoảng 140.000 người nghiện ma túy. Tuy vậy, chương trình này bị các tổ chức nhân quyền phê phán về việc cưỡng bách lao động và điều kiện sinh hoạt tồi tệ. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng khuyến nghị Việt Nam đóng cửa một số trại.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết tối thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2014. Thưa quý thính giả, một nhóm 51 người vừa ký tên vào yêu cầu trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh, người chủ xướng trang điểm tin Anh Ba Sàm trên mạng Internet. anh này đang bị giam và khởi tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Gia Minh trình bày sau đây.
Trong số những người ký tên đầu tiên vào yêu cầu trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger anh Ba Sàm, có những vị được nhiều người biết đến tại Việt Nam như giáo sư Chu Hảo, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, v.v. Theo những người ký tên yêu cầu trả tự do cho anh Nguyễn Hữu Vinh và người cùng bị bắt với anh này là cô Nguyễn Thị Minh Thúy, thì anh Vinh là người nhiệt thành yêu nước, kiên quyết chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Những người ký tên cũng nhận định rằng anh Nguyễn Hữu Vinh tin tưởng xu thế dân chủ hóa là một xu thế không thể đảo ngược, đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Việc bắt giữ và khởi tố anh Nguyễn Hữu Vinh theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, theo những người ký tên yêu cầu trả tự do cho anh, là sự vi phạm nghiêm trọng các quyền con người được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam, đồng thời vi phạm tuyên ngôn nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Hà Nội cam kết tôn trọng. Những người ký tên cho rằng, việc làm của anh Nguyễn Hữu Vinh chỉ là thực thi quyền tự do ngôn luận mà thôi. Từ Đà Lạt, ông Mai Thái Lĩnh, một trong những người ký tên, trình bày ý kiến của ông khi tham gia ký tên vào yêu cầu trả tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh như sau.
Việc mà anh Ba Sàm bị bắt giam cho đến nay, chúng tôi nghĩ cái đó là nó chỉ liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận thôi. Vì cái trang Ba Sàm trước đây nó vẫn là một cái trang truyền tải rất nhiều thông tin và giúp cho độc giả ở Việt Nam có được một cái nhìn khách quan hơn về tình hình đất nước. Và phải nói là trong cái thời gian qua là cái trang Ba Sàm đã có một cái đóng góp rất lớn trong cái việc là đưa ra cái thông tin đa chiều. Nhưng mà chúng tôi thấy cái vấn đề giam Ba Sàm cho đến nay chúng tôi thấy nó cũng không rõ ràng. Đặc biệt là thông qua cái bản cáo trạng phổ biến ở trên mạng á, chúng tôi thấy là xung quanh cái việc là cũng là anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã đưa ra những thông tin mà theo đảng và nhà nước cho là bất lợi. Bởi vì nói đến những cái vấn đề có thể là đụng chạm đến lãnh đạo hoặc là đối với đảng, nhưng mà chúng tôi thấy là cái cách bắt giam khẩn cấp cũng như là cái cách mà quy tội đó, nó có những cái nó giống với những trường hợp của chúng tôi trước đây, giống như là nhiều người khác, thì chúng tôi nghĩ cái đó nó vi phạm rất nghiêm trọng cái quyền tự do ngôn luận. Mà trong cái tình hình hiện nay của cái đất nước ta thì phải nói đứng về phía nhà cầm quyền, rất nhiều cái thông tin đưa ra là nhiều bưng bít, có nhiều vấn đề là không có rõ ràng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà chuyện này cứ tiếp tục xảy ra thì tình hình đất nước không thể cải thiện được.
Blogger Đặng Bích Phượng hiện cư ngụ tại Hà Nội và quan tâm đến tình hình các nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cho biết chị tham gia ký tên trả tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vì đây là một trường hợp tiêu biểu cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội trấn áp các tiếng nói nêu lên sự thật tại Việt Nam.
Cái việc này nó không phải là mới, nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh Ba Sàm đã chỉ lên tuổi thân đó là một cái gương mặt điển hình, gần như là tiêu biểu và có một cái gọi là một cái sức thu hút rất là lớn trong xã hội. Bởi vì đây là nhiều người người ta nói rằng là tại sao chỉ ký tên gọi là trả tự do cho anh Ba Sàm, không phải là tên những người này là các tên, là tôi nghĩ rằng là cái gương mặt tiêu biểu nhất là anh Ba Sàm. Và nhiều người anh cái trang của anh Ba Sàm đã thức tỉnh rất nhiều người, tôi biết rằng là như này là rất nhiều lần để nghe cái báo chí của bên truyền thông lệ phải đấy, họ cũng nói rằng là chính quyền đã rất nhiều lần để gặp anh ấy, gặp Thiên lên đi tin nữa, Thiên anh lại không thể hiện cho họ, sao lại anh không thể hiện cho họ. Thế thì chúng tôi nói rằng là chúng tôi chỉ nghĩ rằng là cái việc mà anh Ba Sàm cũng như đến tất cả mọi người, những cái người mà hắn lên tiếng là chỉ là cái gì, là nói là sự thật. Chúng tôi không cấm được cái gì gọi là nói gọi là cái gì nữa, nhà nước hay là cộng sản hay cái gì hết. Chúng tôi chỉ cấm nhận những cái mà bất công phong kiến của bất chính cái xã hội này. Không phải là chỉ những cái gọi là chế độ cộng sản này, chế độ nào cũng vậy. Nếu như đến bất công sai trái chúng tôi vẫn lên tiếng. Cho nên là cái việc anh Ba Sàm làm thì chúng tôi ủng hộ, là có nghĩa là người cần nên là nên là những sự thật đấy cho những nhiều người mà từ trước đến nay họ không được hề được biết. Chúng tôi là cái đóng góp anh Ba Sàm rất là lớn.
Ông Mai Thái Lĩnh cũng nói, tình hình đất nước hiện nay đang trong giai đoạn có những diễn biến quan trọng và nhà cầm quyền không thể hành xử theo cách đối với những nhân vật như anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
Chúng tôi nghĩ cái này nó có một cái liên quan đến một cái vấn đề nó hơi tế nhị, có thể là nó liên quan đến cái vấn đề mối quan hệ giữa Việt Nam đối với Trung Quốc nữa. Tại vì rất nhiều người bị bắt giam trong thời gian gần đây là liên quan rất nhiều đến cái vấn đề là mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Mà chúng tôi nghĩ là hiện nay cái xu thế của Việt Nam muốn thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, muốn để mà tiến tới cơ hội để phát triển tốt hơn, thì chúng ta phải làm sao thoát khỏi cái sự ràng buộc đó. Mà muốn thoát khỏi sự ràng buộc đó thì Đảng và Nhà nước phải cho các quyền tự do căn bản được thực thi, như là tự do ngôn luận, tự do hội họp lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo v.v. Chứ nếu mà cứ tình trạng như thế này, chúng tôi nghĩ đó là một cái cách để mà tiếp tục ở lại trong cái tình trạng cũ, và như vậy cái sự ràng buộc giữa Việt Nam Trung Quốc lại còn nặng nề hơn nữa. Nhất là gần đây chúng tôi thấy là có những cái dấu hiệu mà cho thấy rằng người ta giả thuyết, không biết là đúng không, nhưng mà trong đảng là nó có hai cái xu hướng đó. Một cái xu hướng là muốn ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc để mà ngã sang các cái nước dân chủ, thì lại có cái khuynh hướng thứ hai là cái khuynh hướng mà bảo thủ á, muốn trì kéo, muốn giữ lại trong cái quỹ đạo của Trung Quốc. Mà chúng tôi thấy cái tình hình như vậy là rất xấu, như vậy nó sẽ không giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có cả những vấn đề dân chủ quyền mà cả vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia nữa. Cho nên là những cái hiện tượng đó chúng tôi thấy là đó là một hết sức là đáng ngại. Cho nên là dù là những người ký tên có thể là thuộc nhiều cái xương khác nhau, có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng mà chúng tôi đồng ý với nhau là làm sao để mà tìm cách ngăn chặn bớt những cái tình trạng như thế này.
Luật sư Hà Huy Sơn, người tham gia bào chữa cho vụ việc của anh Nguyễn Hữu Vinh, đưa ra ý kiến về việc bắt giữ anh này khi chủ xướng trang điểm tin Ba Sàm.
Theo tôi thì là việc bắt thì là tạm giam thì nó cũng không cần thiết, tại vì cái mức tội khung hình phạt của cái điều 258 thì nó không nhất thiết là phải bắt tạm giam. Nên tôi cho rằng cái việc ra lệnh bắt khẩn cấp, bắt tạm giam thì là không cần thiết. Nhưng mà cái này thì trong pháp luật người ta cũng quy định nó không rõ ràng.
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt khẩn cấp hồi ngày 5 tháng 5 vừa qua. Sau 3 tháng điều tra đầu tiên, cơ quan chức năng gia hạn điều tra thêm 3 tháng nữa. Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh từng là một viên chức của Bộ Công an Việt Nam, rồi làm ở Ban Việt Kiều Trung ương của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cha anh từng là một ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Giám đốc Công an khu 4 và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nga. Văn bản kêu gọi ký tên trả tự do cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ghi rõ việc thu thập chữ ký sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 10 sắp tới.
Thưa quý thính giả, hai phụ nữ phường Dương Nội, quận Hà Đông, bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn, bị tòa án tuyên mỗi người 6 tháng tù giam về tội danh chống người thi hành công vụ. Kính Hòa trình bày chi tiết trong phần sau.
Phiên xử được nói tiến hành một cách bất ngờ vì gia đình chỉ được biết một hôm trước khi tòa tiến hành xét xử. Sau phiên xử, một người thân của hai bà được vào tòa dự cho biết mức án, tòa tuyên và việc vào được tòa như sau.
6 tháng tù về tội nó ghi là chống người thi hành công vụ. Hai bà cũng có nhận là cầm phân, còn cái việc về phiên tòa nói là chống thì việc người ta nói là người ta cứ cho mình là nói là chống. Tại vì không báo cho gia đình biết, ra cũng không biết luật sư như thế nào để vào chữa. Lúc đầu tiên là mình cũng mang chứng minh thư nhưng mà họ không cho vào. Vậy sao tôi cũng kêu lên là bây giờ thì mình là các phiên tòa là phải báo cho người nhà và anh em trong nhà biết. Thế là tôi khóc không loan lên thì là bọn nó lại cho tôi vào.
Nhiều người dân phường Dương Nội lâu nay tiếp tục khiếu kiện về việc chính quyền thu hồi đất của họ cho dự án rồi bỏ hoang hóa suốt mấy năm nay, cũng muốn vào dự tòa nhưng đã bị an ninh ngăn chặn, dù rằng phiên tòa xử hai bà Ngân và Toàn không phải là một phiên xử kín. Một cụ bà 75 tuổi cũng thuộc nhóm mấy trăm hộ dân tại phường Dương Nội không đồng ý giao đất cho dự án và cương quyết giữ đất để sinh sống, vào buổi sáng xử án cho biết việc không vào được dự tòa xử hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn như sau.
Hôm nay xử án đấy, người dân vô tội mà nó để không cho vào. Nó không cho vào để dự á. Nếu mà nó chỉ một mình mà nó bao che thì các cái tội của nó, nếu mà xử tòa án thì phải cho dân vào, gia đình người ta phải có được. Mà đến lúc nó hôm qua nó lại xử nhưng mà nó chỉ báo tin là thôi nhỉ, sáng nay thì nó bây giờ thì là lúc nó lại chở các chị vào rồi. Thì bây giờ là trong mà đang xử thì chúng tôi vẫn ngồi ở ngoài đợi, thì chúng tôi chỉ nói những cái mà đòi quyền con người thôi, đòi giả tự do cho 7 người dân vô tội.
Vào lúc 9 giờ sáng, anh Trịnh Bá Phương, con trai của hai ông bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, hiện đang bị bắt giữ từ đợt cưỡng chế hồi ngày 25 tháng 4 vừa qua cho đến nay, cũng cho biết về việc công an ngăn chặn không cho những người dân Dương Nội khác vào giữ phiên tòa trong ngày 15 tháng 9 như sau.
Khi bà con Dương Nội đến tham dự phiên tòa thì đến cách phiên tòa tầm khoảng 50 mét thì là họ huy động rất là nhiều công an và họ đưa rào chắn chặn phong tỏa các con đường, tất cả các lối vào phiên tòa. Thế là thông tin từ gia đình thôi chứ cũng không có thông báo gì cho gia đình ạ. Nghĩa là gia đình chỉ tìm hiểu thông tin qua những cái mối quan hệ đấy. Xong rồi từ người nhà mà bắn tin ra thì mọi người cũng chỉ phỏng đoán thôi, hôm nay là đề phòng nó xử kín. Thế nên là mọi người ra thì mình cũng bất ngờ, rất bất ngờ là hôm nay nó cũng đúng là nó xử hai người.
Xin được nhắc lại, hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn bị bắt trong đợt cưỡng chế đất tại phường Dương Nội vào ngày 22 tháng 4 năm nay. Cụ bà vừa nói chuyện cho biết việc hai người phụ nữ bị bắt ngày 22 tháng 4 vừa qua như sau.
Chả có phạm tội gì thì gia đình nhà hai chị cũng chỉ có đi du chuộng thôi. Thì hai chị đi nằm đồng thì có thùng phân. Thế là công an nó bắt thì nó dây phân vào hai thằng công an thôi. Thì chỉ còn chả đánh đập được nó. Chả có tội gì cả.
Mới hôm ngày 12 tháng 9, có 7 người dân tại phường Dương Nội làm đơn xin được đi tù vì họ nói rằng không muốn chứng kiến một vụ cưỡng chế mới mà họ nhận được thông tin sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Những người này cho biết đã có đơn gửi cho ông giám đốc công an thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung và được ông này hứa sẽ cho người về lại quận Hà Đông xem xét vụ việc. Ngay sau đó, thân nhân của 7 người dân Dương Nội bị bắt giữ, trong đó có hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn, cho biết thêm xử 7 người sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Một thư ngỏ mời mọi người đến tham dự phiên tòa được đưa lên mạng Internet. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 9, hai bà Ngân và Toàn bị đưa ra xét xử. Suốt nhiều tháng qua, hầu như hàng ngày, người dân Dương Nội cũng tập trung thành đoàn, mặc áo đỏ và mang theo biểu ngữ đòi đất, đòi người, tuần hành đến các cơ quan chức năng trung ương tại Hà Nội, cũng như các cơ quan truyền thông để nhờ lên tiếng về trường hợp của họ. Mới hôm ngày 11 tháng 9, đoàn dân Dương Nội đến xem cuộc triển lãm về cải cách ruộng đất từ năm 1946-1957 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Thế nhưng, họ không được cho vào và sau đó có thông báo cuộc triển lãm bị sự cố ánh sáng và sẽ đóng cửa, chưa biết đến khi nào mở lại.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị câu chuyện của gia đình ông Trần Anh Kim, một nạn nhân trực tiếp của cuộc cải cách ruộng đất diễn ra 60 năm trước đây tại miền Bắc Việt Nam. Kỳ này, mời quý vị nghe chuyện của một gia đình nạn nhân khác, đó là ông Nguyễn Văn Thủ, quê ở tỉnh Hưng Yên. Ông Thủ đã kể lại với phóng viên Phương Anh về những tai họa bất ngờ đổ xuống gia đình ông hồi cải cách ruộng đất. Và trong phần cuối, nhạc sĩ Trịnh Hưng, người bạn thân của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim kể lại hoàn cảnh của chính nhà thơ Hữu Loan. Trước tiên là trường hợp của ông Thủ, ông nói về hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Dân chí thì thấp này, đời sống thì đói này. Thế này lúc ấy là đất nước mình mới gọi là miền Bắc được giải phóng mà. Thế còn miền Nam thì là một nửa đất nước thành hai chế độ. Thế lúc ấy là ngoài này là thực hiện cái chính sách gọi là giảm thu cải cách mà. Để mà làm sao mà có ruộng cho người nông dân cây. Cái đường lối đưa ra là đánh đổ địa chủ rồi thì là cải tạo thủy sản tư bản. Tu rồi hiệu hóa các cái để mà lấy cái đó chia cho nhân dân, chia cho những người nghèo. Cho nên là có những người là bị thiệt thòi. Thì lúc ấy là cũng lộn xộn hết. Coi như lúc ấy là chả có cái nào là cái gì. Con tố bố, rồi vợ tố chồng, lột xa lộn xộn này. Mất cả đạo đức con người này.
Thưa ông, xin ông cho biết là chuyện gì đã xảy ra cho gia đình ông ạ?
Thì gia đình cụ là công tác rất tốt với nhà nước. Đến cái lúc ấy thì tự nhiên là quy cụ là một thành phần đối kháng. Thế là bắt cụ đi rồi đấu tố rồi ra nhà bị tịch thu hết. Nhà con nhà địa chủ, con nhà đối kháng là phải khổ lắm mà. Không thể thường là đi ra ngoài đường phải chào ông bà nông dân. Dù nó là con là cháu mình phải gọi ông là bà. Thế rồi thì của cái là mất hết chả bằng cái gì cả. Nhà con nhà mà phải đi trong cảnh anh để mà xem từng người tố bố mình toàn là phía chuyện thôi mà. Lúc ấy là dân ngu dốt lắm thật sự đấy. Chả hiểu cái gì cả, cái nói bừa này. Nói theo kiểu đổi mớm lời mà. Thực ra này không có thì nó cứ bịa ra để mà nói có. Nó bảo thế nào thì người nông dân nói thế mà lúc ấy trình độ cũng biết cái gì đâu, có ra cái gì đâu.
Thưa ông được biết là năm nay tuổi đã cao, nhưng ông có còn nhớ được cảnh đấu tố những người bị quy là địa chủ hay không ạ? À?
Ôi, cái cảnh đó này, chưa bao giờ kiểu con người mà nó lại lượt đời như thế. Chứ phải nói là thời đại châu Hò đi đi tất, ông ấy nhảy lên làm người. Mó trái ngày xưa thì là nhảy lên là làm tránh án, làm tòa án, làm thẩm phán. Rồi đây là thậm chí là ngồi trên tòa đấu vũ mà chứ. Ui dồi ôi, trả thì nó nhiều lắm. Ôi, cái lúc cái khí thế của nhân dân là vùng lên mà đánh đổ địa chủ, đánh đổ các cái mà. Chứ họp thế nào với nhau ấy, xong là đến đùng cái là người bà nông dân là kiểu tập riêng họp, người ta họp với nhau rồi họ nhận xét thế nào đấy. Thế đến đùng cái nhà mình là vì tại đối kháng luôn mà. Mặc dù là nhà mình là một thành phần rất tốt rồi thì là cuộc tổng mình kính mang cả cảnh đến đùng cái nó ngược lại. Thì nó đến được tích thu nó đuổi mình ra. Mà đấy, chán cái gì à? Thế là trong người mặc quần áo này học về các anh cặp về thế thôi, phải trên nhân dưới là hết. Đi ra, mấy mẹ con rất nhau ra ngồi một chỗ, nhìn ông bà nông dân chia của thế thôi. Ông bà nông dân thì nó biết là người ta tập hợp ra, người ta ngồi đông, nói chung là cảnh đấu tố nó đông lắm. Thế còn thì là các vị thì ngồi trên tòa, nằm với tòa, cũng nằm tòa là hoàng. Họ ngồi trên cao là hoàng, họ cũng kê ở ngoài đình hoặc là ở ngoài cánh đồng, họ cũng kê làm như sân khấu, họ ngồi trên mặt dân thì nên đấu tố để chủ cúi mặt xuống. Họ chỉ nhục khổ lắm, họ chọi gì, họ rút cho cùng kẹp, thậm chí còn trả tấn.
Thưa ông, cũng được biết người đấu tố, ông bà nội và bố ông lại chính là bà Xuôi Gia, và cũng là người láng giềng, từng được ông cụ, tức là ông nội của ông giúp đỡ trong nhiều năm. Vậy thì ông có còn nhớ được là lúc đó bà đó bà làm cái gì, bà đã nói những lời như thế nào thưa ông? Và cái kết quả cuộc đấu tố lúc bây giờ ra sao ạ?
Thì nên còn nất mắt bà mẹ ra rồi chỉ vào tận mặt thì là gọi là con đi mà, tên bà cụ là đi. À, vợ chồng mày vận động tao để gả con gái rồi tao khổ, tao mới xin đòi lại rồi cái cách đấy. Cho con về, khổ lắm chứ có cái gì đâu. Bà ấy bảo là vợ chồng mày dụ dỗ con tao đi Nam để cho bố mẹ nìa con nó như lấy vui cho cụ này. Lúc ấy tự nhiên nó như ba buổi cám dỗ mà. Người ta nhìn thấy nhà mình để chủ kêu là người ta muốn ăn thịt chuột thì người ta muốn làm gì thì làm. Lúc ấy là người nào càng hăng hái thì có khi này càng tốt. Người nào càng hăng hái, càng đấu tố, càng đánh đập có khi này là tốt. Có người bị tử nhé, còn người bị chết nhé. Bắn nhé, ông cụ nhé, nó tuyên án tử hình. Đã tuyên án tử hình bắn luôn như lôi ra bắn ngay trước mặt mọi người. Con cháu đấu bố mình phải bắt mình nhanh. Người ta bắn thì còn là người ta tra tấn thì có chết nhưng là người ta đổ cho là tự tử thế thôi. Chứ còn bắn thì rõ ràng có rồi. Mấy trường hợp mới không sửa sai thì biết là sai lầm thì đổi thôi.
Thế sau khi bị đấu tố thì cuộc sống của gia đình ông như thế nào?
Thì bỏ cua bắt ông mà nuôi nhau. Nhà cũng có gì thì không đi ở nhà mà. Thì còn không có cái chiếu mà làm ấy. Tất cả những ông bà nông dân nhá. Nói thật ra mà nói người ta phải tránh xa mình nhá. Mình mà gặp ông bà nông dân nào người ta bất thường thì người ta cũng chỉ để trong lòng thôi chứ không người đội nó quy chết coi luôn. Đi ra ngoài là phải chào ông bà nông dân sinh con nhưng mà chả muốn đi đâu cả. Thế nhưng mà cái cuộc sống lúc ấy vẫn phải đi ra ngoài đồng để kiếm cái rau rồi con cua con cá để mẹ con nuôi nhau con ốc nuôi nhau chứ. Vẫn cứ phải cúi mặt xuống để mà tránh né để mà cho qua ngày đi nhưng biết làm nào được. Thế nhưng mà đấy giai đoạn lịch sử nó là thế đấy.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thủ, hiện đang ở Hà Nội, một nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất. Một trường hợp khác mà nạn nhân chính là vợ của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ nổi tiếng suốt mấy chục năm qua, Bầu Tím Hoa Sim. Chúng tôi không thể liên lạc với nhà thơ Hữu Loan được vì gia đình ông hiện đang ở một xã nhỏ thuộc tỉnh Thanh Hóa, không có điện thoại. Tuy nhiên, được biết nhạc sĩ Trịnh Hưng hiện đang ở Pháp, là người bạn thân của nhà thơ và mới đây có về thăm nhà thơ. Chúng tôi liên lạc và được ông kể lại.
Ông kể tôi nghe là mà ông ấy lúc là ông là trưởng ban tuyên huấn của sư đoàn 304 do Tương Nguyễn Sơn phụ trách. Thì lúc về quân đội thì đói lắm, đói khổ lắm, ăn khoai dâm trắng gạo ăn. Ông bà để chỗ thề dầu này, ông ta cứ tháng nào cũng đem gạo đem nước và để nuôi quân ông ấy. Thì Nguyễn Sơn là tháng nào cũng làm mà mỗi lần đem gạo vào thì làm lễ vinh danh cho ông ấy, làm tôn sư trưởng như anh giúp quân cho ông ấy và ban thưởng huân chương. thì đến năm 53 nó đấu tố. Đấu tố và các thành Long trong đấu tố là đến Thanh Hóa, ông bà địa chủ bị giết chết. Thế cái nhà chỉ có một cô con gái thôi, nó cấm tất cả những ai mà lấy hay nuôi con nhà địa chủ. Con trai con gái không được kết hôn mấy con nhà địa chủ. Thế ông ấy thấy thì ông không vượt qua, ông ấy về. Ông ấy đi về làng, ông ấy đi qua cái làng đó, ông ấy và ghé vào thăm. Thế ông vào, ông biết, cụ giết hết, bà cụ giết hết, còn mỗi cô con gái thôi. Không ai nuôi cả, thì cô ấy đi mót sắn, mót khoai ở ngoài đèo đồng á, cô ăn sống, cô sống thôi. Quần áo thế dưới bật kiểu lắm, ngủ ở đường, ngủ ở đỉnh làng á. Ông thấy thế, ông thương hại quá, ông đem về nhà, thì bây giờ bà là vợ ông ấy.
Vừa rồi là hai câu chuyện kể về hai nạn nhân trong cuộc cải cách ruộng đất. Trong chương trình phát thanh kỳ sau, chúng tôi sẽ nói về đợt sửa sai được phát động sau khi Trung ương Đảng thừa nhận sai lầm. Mong quý thính giả đón nghe. Thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình phát thanh 30 phút tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ, cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz, cùng với toàn Ban Việt ngữ. Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc bình an.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.